Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Financial Harmony, Personal Fulfillment của Ryan Templeton và Robert Templeton là sách hướng dẫn tài chính cá nhân xuất bản năm 2025. Cuốn sách đặt câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải quyết, làm sao tích lũy tài sản lâu dài mà không biến hiện tại thành giai đoạn chỉ biết hy sinh và chờ đợi. Từ góc nhìn của hai cố vấn tài chính thuộc hai thế hệ trong cùng một gia đình, sách kết hợp định hướng, lập kế hoạch với các suy ngẫm về giá trị sống, sự mãn nguyện và di sản. Trọng tâm của sách là Templeton Process, một quy trình gồm 10 bước nhằm giúp người đọc đưa quyết định tiền bạc vào một khuôn khổ bình tĩnh, có mục đích. Khái niệm Lifestyle Number hay con số lối sống được dùng để nối nhu cầu chi tiêu thực tế với điều người đọc coi trọng, thay vì xem mức tài sản tối đa là đích đến duy nhất. Cuốn sách khuyến khích xác định đời sống mong muốn, chống lại nhiễu động thị trường, rồi xây dựng kế hoạch phù hợp với mục tiêu tài chính và các mối quan hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Templeton Process biến việc theo đuổi tiền bạc thành một kế hoạch có trật tự. Điểm khung sườn nổi bật nhất của Financial Harmony, Personal Fulfillment là Templeton Process, được giới thiệu như một hệ thống 10 bước để xây dựng tài sản bền vững mà vẫn giữ sự an tâm. Thông tin công khai về sách không trình bày đầy đủ từng bước, vì vậy không nên hiểu đây là một công thức đầu tư chi tiết hay một chuỗi quy tắc mua bán tài sản. Giá trị rõ ràng của quy trình nằm ở cách nó thay đổi thứ tự tư duy. Người đọc được hướng từ việc xác định mục đích sống và mục tiêu dài hạn, sang làm rõ nhu cầu tài chính, rồi mới cân nhắc các quyết định phù hợp. Thứ tự này quan trọng vì nhiều người bắt đầu bằng một sản phẩm tài chính, một xu hướng đầu tư hoặc một con số lợi nhuận, trong khi chưa biết chính xác số tiền đó phải phục vụ điều gì. Một hệ thống theo bước cũng tạo ra kỷ luật trong những giai đoạn dễ phản ứng cảm tính. Khi thị trường biến động, người có kế hoạch có thể quay lại các giả định, mục tiêu và khung thời gian của mình thay vì chạy theo tin tức. Vì thế, Templeton Process được định vị không chỉ là phương pháp gia tăng của cải, mà là công cụ giảm sự lộn xộn trong việc ra quyết định. Nó đặt sự nhất quán, sự rõ ràng và bình an tinh thần song hành với tham vọng tài chính. Thứ hai, con số lối sống giúp xác định tiền cần phục vụ một đời sống cụ thể. Khái niệm Lifestyle Number hay con số lối sống là cách sách đưa một câu hỏi có vẻ định tính, bạn muốn sống như thế nào, vào quá trình lập kế hoạch có thể đo lường. Theo phần giới thiệu công khai, các tác giả khuyến khích người đọc xác định con số này để tạo một kế hoạch tài chính phù hợp với các giá trị cốt lõi. Điều đó khác với việc đặt mục tiêu chung chung như phải giàu hơn, nghỉ hưu sớm hơn hoặc có danh mục đầu tư lớn hơn. Một con số chỉ có ích khi nó gắn với chi phí, trách nhiệm, lựa chọn thời gian và kiểu cuộc sống cụ thể mà cá nhân hoặc gia đình thực sự muốn duy trì. Lập luận nền tảng là tiền không tự tạo ra định hướng. Nếu không định nghĩa mức sống mong muốn, người ta rất dễ nâng kỳ vọng chi tiêu theo thu nhập, rồi tiếp tục cảm thấy thiếu dù tài sản tăng lên. Con số lối sống tạo một điểm tham chiếu để phân biệt nhu cầu thật, mục tiêu có ý nghĩa và áp lực so sánh bên ngoài. Nó cũng giúp các cuộc trao đổi trong gia đình cụ thể hơn. Bởi những ưu tiên như thời gian cho con cái, nơi ở, công việc, hỗ trợ người thân hay hoạt động cộng đồng đều có hệ quả tài chính. Dù vậy, đây không phải một con số cố định cho cả đời. Nó cần được xem xét lại khi hoàn cảnh, sức khỏe, trách nhiệm và các giá trị thay đổi. Thứ ba, bắt đầu từ di sản mở rộng mục tiêu tài chính sang quan hệ và trách nhiệm. Financial Harmony, Personal Fulfillment đề nghị bắt đầu với kết thúc trong đầu. Nhưng kết thúc ở đây không chỉ là giá trị tài sản để lại. Sách nêu câu hỏi về di sản tài chính lẫn di sản trong các mối quan hệ. Cách đặt vấn đề này mở rộng phạm vi của tài chính cá nhân. Một kế hoạch có thể thành công trên bảng tính nhưng vẫn mâu thuẫn với đời sống gia đình, sức khỏe, thời gian hoặc những cam kết mà một người coi trọng. Khi xem di sản là điểm xuất phát, người đọc cần cân nhắc không chỉ muốn để lại bao nhiêu, mà còn muốn các quyết định tiền bạc của mình tạo ra kiểu ảnh hưởng nào trong hiện tại và giữa các thế hệ. Đây là một đối trọng với tư duy tích lũy đơn thuần, nơi mọi lựa chọn đều bị đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng tài sản. Lăng kính di sản có thể làm rõ lý do cần bảo vệ an toàn tài chính, giao tiếp minh bạch trong gia đình và tránh những rủi ro không phù hợp với trách nhiệm dài hạn. Các tác giả theo mô tả xuất bản tiếp cận chủ đề này từ thế giới quan Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, ý nghĩa thực hành rộng hơn là buộc người đọc xác định tiêu chuẩn đánh giá riêng thay vì mượn tiêu chuẩn của thị trường hay bạn bè. Sách không phủ nhận tham vọng tài chính, mà yêu cầu tham vọng ấy phải trả lời được câu hỏi nó đang phục vụ ai, phục vụ điều gì và để lại hệ quả ra sao. Thứ tư, kháng cự nhiễu động thị trường là điều kiện để bảo vệ kế hoạch dài hạn. Một nội dung thực hành được nhấn mạnh trong phần giới thiệu sách là khả năng chống lại market noise, tức nhiễu động từ thị trường, tin tức và các ý kiến liên tục thay đổi. Trong tài chính cá nhân, thông tin dồi dào không luôn tạo ra quyết định tốt hơn. Tin nóng, dự báo ngắn hạn, thành tích của người khác và những câu chuyện về cơ hội bỏ lỡ có thể khiến nhà đầu tư thay đổi hướng đi chỉ vì cảm xúc nhất thời. Cuốn sách đặt việc kháng cự các tác động đó trong bối cảnh rộng hơn của sự bình an, thay vì chỉ coi đó là kỹ thuật đầu tư. Lý do rất trực tiếp, một kế hoạch dù hợp lý cũng khó phát huy tác dụng nếu người thực hiện liên tục bỏ dở nó khi gặp biến động. Các tác giả còn đề cập đến việc tránh những sai lầm phổ biến trong lập kế hoạch và đưa ra quyết định tiền bạc với sự tự tin. Sự tự tin ở đây nên được hiểu là kết quả của việc biết mục tiêu, biết mức sống cần hướng đến và hiểu giới hạn rủi ro của mình. Không phải là tin rằng có thể đoán chính xác thị trường. Cách tiếp cận này giúp phân biệt giữa điều có thể kiểm soát như mức tiết kiệm, chi tiêu, thời hạn và kỷ luật với điều không thể kiểm soát như biến động giá ngắn hạn. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở thực tế hơn để giảm các quyết định bốc đồng. Cuối cùng, sự mãn nguyện không bị xem là phần thưởng chỉ đến sau khi giàu có. Luận điểm xuyên suốt của sách là nhiều người bị mắc kẹt trong vòng lặp theo đuổi của cải, nhưng không đạt được sự mãn nguyện. Đây là điểm giúp cuốn sách khác với những tài liệu chỉ tập trung vào cách tối đa hóa thu nhập, lợi suất hay quy mô tài sản. Các Templeton không trình bày sự mãn nguyện như lý do để từ bỏ mục tiêu tài chính. Trái lại, họ coi đó là điều cần có trong khi một người vẫn đang làm việc, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Về mặt thực hành, tư tưởng này chống lại việc trì hoãn toàn bộ đời sống có ý nghĩa cho một mốc tài chính chưa chắc chắn. Nếu mọi niềm vui, thời gian cho gia đình hay lựa chọn phù hợp với giá trị cá nhân đều bị hoãn đến khi đạt một con số tùy ý, mục tiêu tài chính có thể liên tục lùi xa hơn. Sự mãn nguyện tạo giới hạn tâm lý cho sự so sánh và cho khuynh hướng luôn nâng mức đủ. Nó cũng hỗ trợ việc duy trì kế hoạch vì một kế hoạch quá khắc nghiệt thường khó bền vững. Tuy vậy, thông điệp này không nên bị hiểu là khuyến khích chi tiêu thiếu kỷ luật để tận hưởng hiện tại. Cân bằng mà sách theo đuổi là chi tiêu và tích lũy có chủ đích. Trong đó hiện tại không bị hy sinh vô điều kiện, còn tương lai không bị bỏ mặc. Các câu chuyện khách hàng được giới thiệu nhằm minh họa khả năng kết hợp thành công tài chính với sự thỏa mãn cá nhân. Kết luận, Financial Harmony, Personal Fulfillment phù hợp nhất với người đang cảm thấy mục tiêu tiền bạc của mình thiếu một tiêu chuẩn rõ ràng ngoài việc kiếm nhiều hơn. Người mới bắt đầu có thể dùng cuốn sách để hình thành cách đặt mục tiêu trước khi bị cuốn vào sản phẩm đầu tư và lời khuyên rời rạc. Những người đã có thu nhập, tài sản hoặc kế hoạch sẵn có cũng có thể thấy nó hữu ích khi muốn kiểm tra liệu chiến lược hiện tại có còn phù hợp với gia đình, thời gian và các giá trị quan trọng hay không. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc đưa các câu hỏi thường bị xem là mơ hồ như thế nào là đủ, muốn sống ra sao, muốn để lại điều gì vào trung tâm của quá trình lập kế hoạch. Từ đó, các lựa chọn về chi tiêu, tiết kiệm và ứng xử trước biến động thị trường có thể nhất quán hơn. Về mặt tư duy, sách nhắc rằng tài sản là phương tiện, còn sự bình an và các mối quan hệ không nên chỉ là kết quả phụ nếu còn thời gian. So với nhiều sách tài chính cá nhân cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm là sự kết hợp có chủ đích giữa một quy trình 10 bước, khái niệm con số lối sống và cách nhìn về di sản cả tài chính lẫn quan hệ. Nó không thay thế lời khuyên đầu tư hoặc thuế chuyên biệt. Thay vào đó, đây là một khung định hướng giúp người đọc đặt các quyết định chuyên môn ấy vào một mục đích sống mạch lạc hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Templeton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!